Ở đâu có tình yêu, ở đó có Chúa. Người thợ giày Martin Afdeix sống trong thành phố. Ông ở dưới tầng hầm, trong căn buồng có một ô cửa sổ. Cửa sổ nhìn ra mặt đường. Từ ô cửa sổ, nhìn rõ mọi người qua lại trên phố. Mặc dù chỉ nhìn thấy những đôi chân, nhưng Martin Afdeix qua những đôi bốt nhận biết được mọi người. Martin Afdeix đã sống nhiều năm tại một nơi và quen biết nhiều người. Hiếm có đôi giày bốt nào đóng khuôn giày lại không qua tay ông một đôi lần. Khi thì ông thay đế cho đôi giày này, khi thì đặt miếng vá cho đôi giày khác. Giày nào thì phải khâu quanh đế, đôi khi ông còn phải làm mới những chiếc mũi giày. Thường thì ông nhận việc qua ô cửa sổ. Công việc rất bận rộn vì Martin Afdeix khâu sửa giày rất chắc tay, giao hàng có chất lượng, tiền thừa không nhận và giữ đúng lời hứa. Nếu có thể làm hàng đúng hạn thì ông mới nhận hàng của khách, còn không thì ông nói trước ngay, không lừa dối ai cả. Mọi người ai cũng biết Martin Afdeix và ông không bao giờ hết việc. Martin Afdeix luôn luôn là con người tốt bụng, nhưng càng gần về già, ông càng chú ý tới cuộc sống tinh thần của mình nhiều hơn và càng đến gần với Chúa hơn. Khi ông còn làm thuê cho chủ, người vợ của ông đã qua đời. Bà để lại cho ông một đứa con trai, khi ấy mới 3 tuổi. Con cái của họ không đứa nào sống sót. Những đứa con lớn đều chết sớm cả. Ban đầu Afdeix định gửi con cho người chị gái ở quê. Sau đó, ông thấy thương con và nghĩ bụng. Kapitoska của tôi sẽ rất buồn phải sống nhờ vả và lớn lên trong một gia đình xa lạ. Tôi sẽ để nó ở lại với mình. Rồi Afdeix bỏ làm cho chủ và đem đứa con nhỏ của mình đến sống trong một căn hộ. Nhưng Chúa đã không ban cho Afdeix hạnh phúc về đường con cái. Thằng bé vừa lớn lên, bắt đầu biết giúp đỡ cha. Lẽ ra Afdeix chỉ biết vui mừng vì có nó, thì bỗng dưng Kapitoska lâm bệnh, nằm bẹp trên giường, sốt ly bì một tuần rồi chết. Martin chôn cất đứa con xong, trong lòng đầy tuyệt vọng. Ông tuyệt vọng đến nỗi phải tìm đến Chúa để than thân trách phận. Nỗi buồn chán ngự trị trong Martin đến mức không phải một lần ông xin Chúa cho ông được chết và trách móc Chúa vì người không bắt ông mà lại bắt đứa con trai yêu quý duy nhất của ông từ giã trần thế. Martin Afdeix thôi không đi nhà thờ nữa. Thế rồi, một lần có một ông già đồng hương đã 7 năm nay đi hành hương khắp chốn. Sau ngày lễ tam vị ghé vào thăm Afdeix. Afdeix trò chuyện với ông ta và bắt đầu than phiền với ông về nỗi khổ của mình. Ông nói, mà sống trên đời này, con người của Chúa ạ, tôi cũng chẳng thiết nữa. Hà chết đi cho rảnh, tôi chỉ cầu xin Chúa một điều đó thôi. Tôi bây giờ chỉ là một con người vô vọng. Thế là ông già nói với ông. Anh nói thế không hay đâu, Martin ạ. Chúng ta không có quyền phán xét những việc làm của Chúa. Quyền phán xét ấy không phải bằng trí tuệ của chúng ta, mà bằng tòa án của Chúa. Chúa đã phân xử con trai anh phải chết, còn anh thì sống. Có nghĩa là như vậy tốt hơn. Mà việc gì phải tuyệt vọng cơ chứ? Đó chỉ vì anh muốn sống cho niềm vui của mình thôi. Ông bảo tôi sống để làm gì chứ? Martin hỏi. Và ông già nói, phải sống vì Chúa, Martin ạ. Chúa đã ban cuộc sống cho anh, thì anh cần phải sống vì Chúa. Một khi anh biết sống vì Chúa, anh sẽ không cần thấy buồn rầu về điều gì nữa, và mọi việc anh sẽ cảm thấy giải quyết rất dễ dàng. Mạc Từng im lặng một lát, rồi nói, vậy phải sống thế nào vì Chúa đây? Ông già lại nói, phải sống thế nào vì Chúa, thì Chúa Christoph đã chỉ cho chúng ta rồi. Anh hãy mua cuốn sách phúc âm mà đọc. Trong đó, anh sẽ biết được phải sống như thế nào vì Chúa. Tất cả được chỉ rõ trong cuốn sách đó. Rồi những lời nói ấy đã ăn sâu vào trái tim của Abdeik. Ngay hôm đó, ông đi mua cuốn kinh thánh in chữ to và bắt đầu đọc. Abdeik muốn đọc cuốn sách chỉ vào những ngày lễ. Nhưng đến khi bắt đầu đọc, ông thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, nên ngày nào ông cũng đọc sách. Có lần ông say sưa đọc đến nỗi đèn dầu cạn kiệt rồi mà ông vẫn không thể rời cuốn sách. Và cứ thế, chiều nào ông cũng ngồi đọc sách. Càng đọc nhiều, ông càng hiểu rõ hơn Chúa muốn gì ở ông và ông phải sống vì Chúa như thế nào. Và ông cảm thấy tâm hồn mình càng thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Thường thì trước kia, mỗi khi đi nằm, ông đều thốt lên những tiếng ối, a và rên ư ử, và lúc nào cũng nhớ tới thằng Kapitoska. Còn bây giờ, ông chỉ nói lẩm bẩm, vinh quang thuộc về người, vinh quang thuộc về người, lạy Chúa, đây là ý của Chúa Trời. Và từ đó, toàn bộ cuộc sống của Abdeik đã thay đổi hẳn. Trước kia, nghỉ ngơi ngày lễ của ông đó là ghé vào quán uống trà và cũng không từ chối uống rượu. Đôi khi quá chén cùng với bạn quen và dù không say, nhưng ông vẫn bước ra khỏi quán rượu với tâm trạng vui vẻ và nói lảm nhảm những điều vô nghĩa. Hét tướng lên và đổ lỗi cho người đã bắt ông uống quá nhiều. Bây giờ thì ông đã từ bỏ tất cả những thứ đó rồi. Cuộc sống của ông trở nên yên tĩnh và vui vẻ. Từ sáng sớm, ông ngồi vào làm việc. Làm xong công việc, ông tháo ngọn đèn treo trên móc xuống, đặt lên bàn, với lấy quyển sách từ trên giá, mở ra và bắt đầu ngồi đọc. Và càng đọc nhiều, ông càng hiểu nhiều và thấy tâm hồn sáng lạng, vui vẻ hơn. Có lần Mạc Tưng mãi mê đọc đến tận khuya. Ông đọc cuốn phúc âm của Luca. Ông đọc hết chương 6, rồi đọc một đoạn thơ. Anh hãy chìa nốt má kia cho kẻ đã tát vào má anh. Và hãy đừng ngăn cản kẻ cướp giật chiếc áo ngoài của anh, lấy nốt chiếc áo mặc trong. Hãy cho mọi kẻ xin anh cái gì, và chớ đòi lại ở kẻ đã lấy gì của anh. Và anh muốn mọi người cư xử với anh thế nào, thì anh hãy cư xử lại với họ như thế. Rồi ông tiếp tục đọc những câu thơ của Chúa nói. Vì sao ngươi gọi ta là Chúa ơi, nhưng lại không làm những điều ta nói? Mọi kẻ đến với ta, nghe lời ta nói và thực hiện chúng. Ta nói cho các ngươi biết, kẻ đó giống ai? Anh ta giống như người xây nhà đào đất thật sâu và xây móng bằng đá. Bởi thế, khi xảy ra lũ lụt, nước có dâng lên dồn ép ngôi nhà cũng không thể làm nó lung lay vì nó nằm trên nền móng bằng đá. Còn kẻ nghe ta nói mà không thực hiện thì giống như người đã xây nhà trên nền đất không có móng. Khi nước dâng lên, xô đẩy, thì ngôi nhà lập tức đổ sập, và sự phá hủy ngôi nhà đó thật là khủng khiếp. Abdeik đọc xong những lời ấy, cảm thấy vui sướng trong lòng. Ông bỏ kính đặt lên quyển sách, chống tay lên bàn và suy ngẫm. Rồi ông liên hệ với cuộc đời mình, với những lời đó của Chúa. Ông tự nhủ, vậy thì ngôi nhà của mình trên nền móng đá hay cát đây? Thật là tốt bằng móng đá đấy chứ. Và mới thấy nhẹ nhõm làm sao. Một mình ngồi đây, có cảm giác như đã làm được mọi điều, như Chúa chỉ bảo, còn như lơ đãng một chút, lại mắc tội lỗi. Ta sẽ cố gắng làm tốt mọi việc đều rất tốt đẹp. Xin người hãy cứu giúp con. Ông nghĩ vậy, muốn đi nằm, nhưng lại tiếc phải dời cuốn sách. Rồi ông lại tiếp tục đọc thêm chương 7 nữa. Ông đọc về người đại đội trưởng, về đứa con trai của người đàn bà ngoá, về câu trả lời cho các môn đồ của Ivanov, và đã đọc đến đoạn một kẻ giàu có đạo đức giả mời khách khứa đến nhà chơi, rồi đọc cả chuyện nói về người đàn bà phạm tội đã làm dây bẩn đôi chân của chủ nhà, rồi lấy nước mắt của mình lau chùi đôi chân ông chủ, và chủ nhà đã biện hộ cho bà ta như thế nào. Ông dở sách đến đoạn có câu thơ thứ 44 và bắt đầu đọc. Và hất hàm về phía người phụ nữ, ông ta nói với Simon: "Anh có nhìn thấy người phụ nữ này không? Tôi đã đến nhà anh mà anh đã không cho tôi nước để rửa chân. Còn cô ấy thì đã lấy nước mắt của mình rõ lên đôi chân tôi và lấy tóc trên đầu mình lau sạch vết bẩn. Anh không hôn chân tôi, chứ cô ấy, từ ngày tôi đến gặp cô ấy, lần nào cũng hôn chân tôi. Anh không bôi mỡ lên đầu tôi, còn cô ấy nhẹ nhàng bôi mỡ lên chân tôi." Đọc xong những câu thơ trên, ông thầm nghĩ: "Hắn đã không cho nước rửa chân, không hôn, cũng không bôi mỡ lên đầu." Rồi Abdex lại bỏ kính ra đặt xuống cuốn sách và lại suy ngẫm. Rõ anh ta cũng là một kẻ đạo đức giả như mình thôi. Mình cảm thấy anh ta cũng chỉ nghĩ về bản thân anh ta thôi. Làm sao để được uống trà cho đã, được mặc ấm, được nghỉ ngơi trong căn phòng rộng mà không phải lo cho khách khứa, chỉ nhớ về bản thân mình, không phải quan tâm đến khách, mà khách đó là ai chứ? Đó chính là Chúa. Nếu người đến với ta, liệu ta có xử sự như thế không? Rồi Abdeek ngồi chống khuỷu tay mà không biết rằng mình đang lim dim ngủ. Mặt tưng, bỗng có cái gì đó thở vào phía trên tai. Mặt tưng vẫn còn ngái ngủ, giật thót mình. Ai thế? Ông quay lại, nhìn ra cửa. Không có ai. Ông lại hít một hơi thuốc. Bỗng ông nghe thấy rất rõ: mặt tưng này, ngày mai ông hãy nhìn ra đường nhé, ta sẽ đến." Mặt tưng tỉnh giấc, đứng dậy khỏi ghế và dụi mắt. Và bản thân ông không biết những lời ông nghe thấy vừa rồi là trong mơ hay là thật. Ông tắt đèn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Mặt tưng dậy sớm cầu kinh, rồi ông đốt lò, đặt nồi súp rau, nồi cháo lúa mì đặc, đun ấm trà samovar, khoác chiếc tạp dề lên người và ngồi làm việc bên cửa sổ. Abdeek ngồi làm việc, nhưng ông cứ suy nghĩ mãi về sự việc tối qua. Ông nghĩ cả hai đằng. Khi thì ông nghĩ đó là ông tưởng tượng ra, lúc thì ông cho rằng ông đã nghe rõ mồn một giọng nói. Thôi được, ông nghĩ, chuyện ấy gặp là thường. Mặt tưng ngồi bên cửa sổ, không hẳn là để làm việc, mà còn để nhìn ra cửa sổ xem có ai đó xỏ đôi giày bót lạ đi ngang qua, thậm chí còn cúi gặp người không. Ông thò đầu khỏi cửa sổ, nhìn ra ngoài để nhìn thấy không chỉ những đôi chân mà cả mặt khách nữa. Người quét sân xỏ đôi ủng dạ mới đi qua, rồi đến anh chở nước. Tiếp đó là người lính già thuộc đơn vị Nikolaevsky, trong đôi ủng dạ cũ bọc vải, tay cầm chiếc xẻng đi ngang qua cửa sổ. Nhìn đôi ủng dạ, Abdeek nhận ra ông ta là Chapanuk, ở nhờ trong nhà của một người thương gia hàng xóm. Công việc của ông ta là giúp việc người quét sân. Chepanuk bắt đầu quét dọn đống tuyết ở phía trước cửa sổ nhà Abdeik. Abdeik ngước mắt nhìn ông ta, rồi lại cúi xuống làm việc. Rõ là già nua rồi mới mụ mẫm, lẩm cẩm thế này. Abdeik tự cười mình. Chepanuk đang dọn tuyết, vậy mà mình lại cứ nghĩ là Chúa đến với mình. Mình thật là một lão già ngu ngốc, lẩm cẩm. Nhưng mới khâu được vài chục mũi kim, Abdeik đã lại bị cuốn hút nhìn ra cửa sổ. Ông lại nhìn ra cửa sổ, trông thấy Chepanuk để chiếc xẻng dựa vào tường, còn bản thân thì chẳng rõ đang sưởi ấm hay đang nghỉ ngơi. Con người già cả ấy, lưng cúi gập, rõ là không còn hơi sức để cào, dọn đống tuyết nữa. Abdeik nghĩ bụng, có lẽ mình dọn trà mời ông ấy, tiện thể ấm somova đang sôi trào nước ra ngoài. Abdeik cắm cái dùi xuống rồi đứng dậy, đặt ấm đun trà somova lên bàn, rót trà ra cốc, rồi lấy ngón tay gõ gõ vào cửa kính. Chepanuk quay lại và đến gần cửa sổ. Abdeik vẫy gọi ông ta rồi ra mở cửa. Ông vào đi, sưởi ấm một chút đã. Có lẽ ông rất cống rồi đấy. Chúa Saristop hãy cứu giúp con, không thì mỏi gãy cả xương rồi. Chepanuk nói. Chepanuk bước vào, vũ sạch tuyết rồi chùi chân không để lại vết chân ở trên sàn. Còn người ông cứ lắc lư ngã nghiêng. Không phải cố lau chùi làm gì, để tôi lau, đó là công việc của tôi. Ông vào đi, ngồi xuống đây. Abdeik nói, mời ông uống trà. Rồi Abdeik rót trà vào hai cái cốc, đẩy một cốc cho khách, còn cốc trà của mình, ông đổ ra cái đĩa tách nhỏ, bắt đầu thổi thổi. Chepanuk uống cạn cốc trà của mình, lật ngược đáy cốc, đặt mẩu ăn thừa lên đó và cảm ơn chủ nhà. Nhưng rõ là bản thân ông vẫn còn muốn uống nữa. Ông ăn nữa đi, Abdeik nói, rồi tiếp cốc trà nữa cho khách và cả mình. Abdeik uống cốc trà của mình, nhưng chốc chốc lại ngó ra đường. Ông đang đợi ai phải không? Vị khách hỏi. Tôi đợi ai ư? Nói ra mà hổ thẹn, tôi đang đợi ai? Đợi mãi mà đâu có đợi được. Vậy mà đã có một lời đã ăn sâu vào trái tim tôi. Đó là ảo ảnh hay thế nào đó, bản thân tôi cũng không biết nữa. Thế đấy, người anh em của tôi ạ. Chiều qua, tôi có đọc một cuốn sách phúc âm nói về Đức Cha, Thánh Christoph, người đã đau khổ như thế nào, hành hương trên trái đất ra sao. Có lẽ ông đã nghe kể rồi chứ. Nghe thì có nghe, Chepanuk đáp. Chỉ có điều chúng tôi là những con người tối dạ, không biết chữ. Chả là tôi đã đọc đúng đoạn kể rằng người hành hương trên trần gian như thế nào. Tôi đọc, ông biết không, về chuyện người đã đến gặp kẻ đạo đức giả đó như thế nào, nhưng anh ta lảng tránh gặp người. Thế đấy, người anh em ạ, chiều qua tôi đã đọc câu chuyện đó và tôi nghĩ rằng anh ta đã không đón tiếp Đức Cha Christoph một cách đúng mực. Giả dụ đó là tôi hoặc người nào khác, theo tôi nghĩ, tôi cũng không biết phải đón tiếp người như thế nào đâu. Còn anh ta thì đã không đón tiếp người. Tôi đã nghĩ như vậy và ngủ gà ngủ gật. Trong lúc đang thiêu thiêu ngủ, người anh em có biết không, tôi nghe thấy một tiếng gọi tên tôi. Tôi nhõm dậy, giọng nói như có ai đó khẽ thì thào bảo rằng, anh hãy chờ, ngày mai ta sẽ đến. Tôi đã nghe thấy hai lần câu ấy. Thế đấy, ông có tin hay không tin, sự việc ấy ăn sâu vào đầu óc tôi rồi. Tôi tự mắng mình và cứ đợi hoài người Đức Cha ấy. Chepanuk lắc đầu chẳng nói chẳng rằng. Ông uống nốt cốc trà của mình rồi đặt xuống bên cạnh sườn. Nhưng Abdeik tay cầm cốc lên và rót tiếp. Ông uống nửa đi cho đã. Mà tôi cũng nghĩ là khi đức cha hành hương dưới trần thế, người không coi thường ai, nhưng tiếp xúc với dân thường nhiều hơn. Người luôn đến với những con người bình dị, thu nhận các môn đồ ngày một nhiều từ những người anh em của chúng ta. Những người cũng như chúng ta đều có tội lỗi. Và từ anh em công nhân, người nói kẻ nào thăng tiến, kẻ đó tự hạ thấp mình. Còn kẻ hạ thấp mình, kẻ đó thăng tiến. Các người gọi ta, người nói là Chúa. Còn ta, người nói sẽ rửa chân cho các người. Kẻ nào muốn, người nói trở thành người đứng đầu, kẻ đó nên là đầy tớ của mọi người. Bởi lẽ, người nói, những kẻ nghèo khó, nhẫn nhục, hiền lành, từ bi là những con người hạnh phúc. Chepanuk quên bẵng cốc chè của mình. Ông là một ông già mau nước mắt. Ông ngồi đó, lắng nghe câu chuyện mà nước mắt cứ giàn giụa. Nào, ông uống nữa đi, Abdeik nói. Nhưng Chepanuk làm dấu, nói lời cảm tạ, gạt cốc nước sang một bên rồi đứng dậy. Cảm ơn ông ta nói, mặt từng Abdeik đã thết đãi tôi. Ông đã sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi. Rất hân hạnh, lần sau mời ông ghé lại chơi, tôi rất vui được đón khách, Abdeik nói. Chepanuk đi khỏi. Còn Mạc Tưng rót nốt chỗ trà còn lại, uống hết. Sau đó ông dọn dẹp bộ tách chén rồi lại ngồi bên cửa sổ làm việc, hâu nốt phần gót giày. Trong khi làm, ông luôn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, chờ Chúa Christos. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Chúa và những công việc của người, và ẩn hiện trong đầu ông chỉ toàn những lời nói khác nhau của Chúa Christos. Có hai người lính đi ngang qua. Một người đi đôi giày bốt cho nhà nước cấp, còn người kia đi đôi giày bốt của mình. Sau đó là ông chủ từ căn nhà hàng xóm, xỏ đôi ủng da được lau chùi sạch sẽ, và người bán bánh mì tay xách chiếc rành đi ngang qua. Tất cả bọn họ đều đi ngang qua. Rồi người phụ nữ đi đôi tất len và đôi giày nhà quê đi tới bên cửa sổ. Bà ta đi ngang qua cửa sổ và dừng lại bên bức tường giữa hai cửa sổ. Abdeik ghé mắt qua cửa sổ nhìn bà ta. Một người phụ nữ xa lạ, ăn mặc sền soàng, nghèo khổ, mang theo một đứa trẻ. Bà ta đứng bên bức tường, quay lưng lại phía gió thổi và trùm che cho đứa bé, nhưng cũng chẳng có gì để trùm che. Người đàn bà đó ăn mặc quần áo mùa hè, trông nghèo khổ. Qua khung cửa sổ, Abdeik nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa trẻ, còn người mẹ thì đang dỗ dành nó, nhưng không sao dỗ nổi. Abdeik đứng dậy đi ra cửa, xuống cầu thang rồi cất tiếng gọi. Này nhà chị giỏi giang ơi! Người đàn bà nghe thấy tiếng gọi liền ngoái đầu lại. Sao nhà chị lại cùng cháu nhỏ đứng ngoài trời lạnh thế kia? Hãy vào nhà đi, để thằng bé vào trong này ấm áp tốt hơn. Đi lại đây. Người đàn bà ngạc nhiên nhìn thấy ông già khoác chiếc áo tạp dề, đeo kính đang gọi mình vào nhà. Chị ta đi theo lão. Họ leo xuống cầu thang vào nhà. Ông lão đưa chị ta đến bên giường. Lại đây, ông nói. Mời nhà chị giỏi giang ngồi xuống đây, lại gần bếp lò hơn mà sưởi ấm và cho con trẻ ăn đi. Cháu chẳng còn lấy giọt sữa nào cả, cháu chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Nói vậy nhưng chị ta vẫn vạch vú cho đứa trẻ bú. Abdeik lắc đầu, đi lại phía bàn lấy chiếc bánh mì, một cái bát, mở cánh cửa lò, đổ súp bắp cải vào bát, kéo nồi cháo đặt ra, mặt nó chưa được dừ. Múc riêng súp bắp cải rồi đặt lên bàn. Ông cầm chiếc bánh mì, rút chiếc khăn tay từ trên móc treo xuống và đặt lên bàn. Nhà chị ngồi xuống đây. Ông nói, ăn đi, nhà chị giỏi giang, còn tôi sẽ ngồi với đứa bé. Cả là tôi cũng từng có con cái, tôi biết chăm dỗ chúng mà. Người đàn bà đưa tay lên làm dấu, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Còn Abdeik thì đi lại giường ngồi chơi với thằng bé. Abdeik chép chép miệng gọi thằng bé, nhưng tặc lưỡi mà không ra tiếng nào. Lão làm gì còn răng? Thằng bé vẫn la toáng lên. Abdeik liền nghĩ ra trò chơi, giơ ngón tay lên dọa nó. Lão vung mạnh ngón tay, chĩa thẳng gần miệng, rồi vụt ra ngay. Ngón tay không thò vào miệng, vì trông nó đen ngòm, lại dây bẩn khi nấu ăn. Đứa bé mải mê nhìn theo ngón tay của ông và nín khóc, sau đó cất tiếng cười. Cả Abdeik cũng thấy vui. Còn người đàn bà vừa ăn vừa kể cho ông nghe chị ta là ai và từ đâu tới. Cháu là vợ lính, chị ta kể. Chồng cháu phải đi xa đã 7 tháng nay, không có tin tức gì. Cháu làm việc đầu bếp cho đến lúc sinh con. Có con rồi, người ta không thuê cháu nữa. Đã 3 tháng nay cháu bị mất việc, có gì bán tống bán tán ăn hết cả. Cháu xin làm công việc trông trẻ, nhưng người ta không nhận. Cô gầy gò thế này, họ nói. Rồi cháu tìm đến bà lái buôn, nơi bà của cháu sống, và bà ấy hứa nhận cháu vào làm. Cháu hoàn toàn nghĩ như vậy. Nhưng bà ấy bảo cháu tuần sau đến, mà bà ấy thì sống ở nơi xa. Cháu đã kiệt sức rồi và làm khổ thằng bé yêu thương nhất của mình. Cháu cảm ơn bà chủ vì Chúa Christos rủ lòng thương hại cho hai mẹ con cháu ở trong căn hộ. Không thì cháu cũng chẳng biết phải sống ra sao nữa. Abdeik thở dài và nói, cô không có quần áo ấm sao? Tạm thời lúc này, lão ông ruột thịt của cháu ạ, cháu còn quần áo ấm. Hôm qua cháu đã đem cầm cố chiếc khăn quàng cuối cùng của mình để lấy 20 xu. Người đàn bà đi gần lại giường và bế đứa bé lên. Còn Abdeik đứng dậy, đi lại phía tường, lục lọi tìm kiếm, rồi mang lại một chiếc áo dài thụng đã cũ. Này cô, ông nói, cái thứ này không còn tốt, nhưng vẫn dùng được để bọc cho cháu bé. Người đàn bà nhìn tấm áo thụng, rồi lại nhìn ông lão, tay đỡ chiếc áo và bật khóc. Abdeik cũng ngoảnh mặt đi. Ông chui xuống gầm giường, kéo chiếc hòm nhỏ ra, lục lọi cái gì đó, rồi ngồi đối diện với người đàn bà. Người đàn bà nói, ơn Chúa cứu rỗi lão, ông lão của con ơi, rõ là Chúa đã dẫn con tới cửa sổ nhà ông. Ông thì con làm thằng bé chết rét mất. Khi con mới ra khỏi nhà, hai mẹ con còn thấy ấm người. Vậy mà vừa rồi đã thấm cái lạnh thấu xương. Và chính Đức Cha đã nhắc bảo ông, lão ông của con ạ, nhìn ra ngoài cửa sổ và rủ lòng thương hại con, một kẻ đau khổ. Abdeik cười gằn và nói, chính Chúa đã nhắc bảo lão đấy. Chẳng phải thường tình, nhà chị giỏi giang ạ, ta cứ nhìn hoài ra cửa sổ. Rồi Mắc Tưng kể lại cho vợ người lính nghe về giấc mơ của mình và về chuyện ông đã nghe thấy một giọng nói báo trước rằng Chúa hứa hôm nay sẽ tới thăm ông như thế nào. Mọi chuyện đều có thể ạ, người đàn bà nói, đoạn đứng dậy, mở tung chiếc áo thụng ra, quấn vào người đứa bé, cúi chào và cảm ơn Abdeik một lần nữa. cháu hãy cầm lấy. Vì Chúa, Abdeit nói, và đưa cho người đàn bà đồng 2 xu để chuộc lại chiếc khăn. Người đàn bà làm dấu, Abdeit cũng làm dấu rồi tiễn chị ta. Người đàn bà đi khỏi. Abdeit hấp bát súp rau rồi dọn dẹp và lại ngồi làm việc. Ông làm việc nhưng vẫn nhớ đến cái cửa sổ. Khi bóng tối nhá nhem buông xuống bên ngoài cửa sổ, ông lại ngó nhìn ra xem ai vừa đi qua. Những người quen biết và cả những người lạ mặt đã đi ngang qua, nhưng chẳng ai có vẻ gì đặc biệt. Thế rồi, Abdeit chợt nhìn thấy một bà già bán hàng rong dừng lại ở phía đối diện với cửa sổ. Bà ta xách một giỏ táo, chỉ còn lại vài quả táo. Rõ là bà ta đã bán hết. Đằng sau vai bà đeo một bao vỏ bào. Chắc hẳn bà ta đã nhặt vỏ bào tại một công trường xây dựng và bây giờ đang đi về nhà. Rõ ràng bao vỏ bào kéo xệ bờ vai của bà ta về phía sau. Bà ta muốn đổi vai rồi đặt cái bao xuống vỉa hè, treo vỏ táo lên một cái cột nhỏ, rồi lắc lắc vỏ bào bên trong bao. Trong lúc bà ta lắc lắc bao vỏ bào, một thằng bé đội chiếc mũ lưỡi trai rách bỗng từ đâu hiện ra, giật lấy một quả từ trong vỏ táo và muốn lẻn đi. Nhưng bà già đã nhìn thấy, liền quay người lại và túm lấy tay áo của thằng nhỏ. Thằng bé ẩn nấp và muốn bỏ chạy, nhưng bà già đã dùng 2 tay tóm được nó, giật chiếc mũ khỏi đầu và túm tóc nó. Thằng bé thì la ó, bà già thì chửi bới. Abdeit không kịp cắm cái dùi mà quẳng nó xuống sàn chạy bổ ra cửa, thậm chí ông còn bị vấp phải cầu thang và đánh rơi một kỉnh. Abdeit chạy ra đường, bà già đang bấu véo chỏm tóc của thằng bé và chửi mắng nó, định đi báo cảnh sát thành phố. Nhưng thằng bé chống đỡ và cãi bay cãi biến. Nó nói, cháu không lấy, sao bà đánh cháu, bà hãy thả cháu ra. Abdeit can ngăn 2 người, rồi nắm lấy tay thằng bé và nói, này bà lão, hãy thả nó ra, vì Chúa Christos, bà hãy tha cho nó. Tôi sẽ tha cho nó bằng cách để nó phải mãi mãi nhớ đời. Tôi sẽ đưa thằng bịp bợm này đến đồn cảnh sát. Abdeit van nài bà già, hãy thả nó ra, bà lão ơi, lần sau nó sẽ không thấy nữa, hãy vì Chúa mà thả nó ra. Bà già buông thằng bé ra, nó chực bỏ chạy, nhưng Abdeit đã giữ nó lại. Hãy xin lỗi bà lão đi, ông nói. Từ rày không được làm thế nữa. Tao đã nhìn thấy mày lấy táo của bà ấy. Thằng bé òa khóc, cất tiếng xin lỗi bà già. Nào có thế chứ, bây giờ quả táo này là cho cậu. Và Abdeit lấy một quả táo trong giỏ đưa cho thằng bé. Tôi sẽ trả tiền, bà lão ạ. Ông bảo bà già, ông thật nuông chiều chúng nó quá, cái quân vô lại ấy. Bà già nói, cần phải thưởng nó thế nào để nó cả tuần không ngồi ấm ông được. Ôi này bà, Abdeit nói, theo ý chúng ta thì như thế, nhưng theo ý Chúa thì lại khác. Nếu vì mấy quả táo mà phải đánh đòn thằng bé, vậy thì phải làm gì với chúng ta vì những tội lỗi của chúng ta? Bà già lặng im. Và Abdeit đã kể cho bà già nghe một câu chuyện ngụ ngôn nói về một ông chủ đã không đòi người chịu sưu thuế trả toàn bộ số tiền nợ lớn. Còn người chịu sưu thuế thì ra đi rồi bóp cổ con nợ của mình. Bà già nghe hết câu chuyện và cả thằng bé cũng đứng nghe. Chúa đã ban lệnh tha thứ, Abdeit nói, bằng không thì tất cả chúng ta cũng không được tha thứ. Tha thứ cho tất cả mọi người, còn kẻ thiếu suy nghĩ phải tiếp nhận sự kết thúc. Bà già lắc đầu và thở dài. Đã như vậy thì phải theo thôi. Bà già nói, nhưng mà bọn chúng đã được quá nuông chiều. Vì thế chúng ta, những người già, phải dạy dỗ chúng. Abdeik nói, tôi cũng nói như thế đấy. Bà già tiếp lời, bản thân tôi có 7 đứa con, mà giờ chỉ còn lại 1 đứa con gái. Rồi bà bắt đầu kể bà sống ở đâu và sống như thế nào với người con gái và bà có mấy đứa cháu. Đấy, bà nói, sức tôi đã kiệt rồi, mà tôi vẫn phải lao động. Tôi thương các con trẻ, những đứa cháu, mà những đứa cháu ấy mới kháo khỉnh làm sao chứ. Không ai đến với tôi hồ hởi như bọn trẻ đó. Cháu Aksutka ấy chẳng bao giờ chịu rời xa tôi để theo người khác. Nó cứ luôn miệng, bà ơi, bà yêu quý, hiền hậu. Và bà già hoàn toàn trở nên mềm lòng. Rõ rồi, đó là việc của trẻ con, kệ nó thôi. Bà già nói về thằng bé. Bà già vừa muốn nâng bao vỏ bào lên vai, thì thằng bé chạy lại gần và nói, để cháu vác cho, cháu đi cùng đường với bà mà. Bà già lắc đầu rồi đặt phịch bao vỏ bào lên vai thằng bé. Và hai bà cháu đi bên nhau trên đường phố. Rồi bà lão quên cả đời tiền táo của Abdeik. Abdeik đứng nhìn theo hai bà cháu và giỏng tai nghe họ vừa đi vừa nói chuyện rơm rã với nhau những gì. Abdeik tiễn chân họ rồi quay vào nhà, tìm thấy chiếc kính không bị vỡ ở trên cầu thang, rồi lại cầm cái dùi trên tay và tiếp tục ngồi làm việc. Làm được một lúc thì ông nhìn thấy người gác đèn đi ngang qua bật các đèn đường. Đúng rồi, phải thắp đèn lên thôi. Ông nghĩ vậy, sửa soạn cây đèn treo lên rồi lại ngồi làm việc. Ông đã làm xong hẳn một chiếc giày bốt. Ông lật đi lật lại, ngắm nghía chiếc giày. Tốt đấy. Ông xếp đồ lề lại, thu gọn những mẫu thừa đuôi thẹo, cất những chiếc bàn chải, những mảnh da cắt, những chiếc dùi, tháo cây đèn xuống, đặt nó lên bàn. Đoạn với tay lấy quyển kinh Phúc Âm từ trên giá xuống. Ông muốn dở trang hôm qua đã đánh dấu bằng mẫu da dê thuộc, nhưng một trang khác lại mở ra. Mở được cuốn kinh Phúc Âm, ông sực nhớ tới giấc mơ chiều qua. Vừa nhớ tới đó thì ông lại bỗng nghe thấy dường như có ai đó đang nhón chân bước đi ở phía sau ông. Abdeik ngoảnh lại và nhìn thấy đúng là có những người đang đứng trong góc tối. Họ đứng đó mà không sao nhận ra được là những ai. Và một giọng nói thì thào bên tai ông. Mặt tưng à, mặt tưng, hay là ông không nhận ra tôi? Ai vậy? Abdeik buộc miệng hỏi. Tôi đây. Giọng nói đó cất lên. Đây là tôi mà. Và Shabanuk từ trong góc tối bước ra, mỉm cười, và như đám mây tản đi, ông biến mất. Và đây là tôi. Một giọng cất lên. Và một người đàn bà cùng đứa trẻ nhỏ từ trong góc tối bước ra. Người đàn bà đó mỉm cười, đứa bé cũng cất tiếng cười, rồi họ cũng biến mất. Và tôi đây mà, giọng nói cất lên. Một bà già và thằng bé cầm quả táo hiện ra. Cả hai cũng mỉm cười và cũng biến mất. Abdeik bỗng thấy tâm hồn tràn ngập niềm vui. Ông làm dấu rồi đeo kính lên và bắt đầu ngồi đọc trang sách tự mở ra trong cuốn Phúc Âm. Ông đọc dòng chữ ở đầu trang. Tôi đói cồn cào và người đã cho tôi ăn. Tôi khát, người đã cho tôi uống. Tôi là một kẻ hành hương và người đã đón nhận tôi. Rồi ông lại đọc dòng chữ ở cuối trang. Vì người đã làm điều đó cho một trong những người em của tôi, thì người cũng đã làm điều đó cho tôi. Matthaya chương 25. Và Abdeik hiểu rằng giấc mơ đã không lừa dối ông. rằng đúng là vào ngày này, Chúa cứu thế của ông đã đến với ông, và đúng là người đã tiếp nhận ông.